Phẩm: Ngôi nhà trong cỏ. Tác giả: Lý Lan. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2009. Người đọc: Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hội thi đơn ca. Nay 4.321 năm lẻ, tại Liên Hoan Thiếu Nhi các loài, có tổ chức cuộc hội thi đơn ca. Lúc ấy, mỗi loài được cử ra một đại biểu ưu tú của mình để tranh tài. Loài chim cử Họa Mi, loài khỉ cử Vượng Bạch, loài ngựa cử Ngựa Ô, loài người cử Ca Sĩ và loài tật xấu cử Hách Dịch ra thi. Ban giám khảo gồm có Đá Hoa Cương, Thép Đã Tôi và Chánh Chủ Khảo Thời Gian. Ba vị này nổi tiếng cứng rắn, nghiêm khắc và công minh. Cuộc thi bắt đầu. Hoa Cương trịnh trọng mở đề thi. Đó là một trang sách rất lớn bằng đất, có chữ là cỏ. Đề vừa được mở ra trước các thí sinh, Ngựa Ô đã cười lên khoái chí. Hí hí hí, cỏ ngon hết sảy, ăn no ta nhảy, ta chạy ta chơi, khoái hòa xa quá xá. Cười xong, Ngựa Ô hí hửng ngoạm một túm cỏ, rồi sải vó phóng chạy như bay trên bãi cỏ. Ngựa Ô chắc mẻm mình sẽ đoạt giải Khôi Nguyên vì trúng tủ. Họa Mi vỗ đôi cánh đẹp, lượn bay nhiều vòng trên thảm cỏ, đọc rất kỹ đề thi. Bài làm của Họa Mi như thế này: Liếu liếu lo lo, đồng cỏ bao la, nắng ấm chan hòa, bừng nở muôn hoa. Đồng cỏ vừa bị rạp mình dưới vó Ngựa Ô, nghe tiếng Họa Mi bèn trỗi dậy, nở những đóa hoa đỏ thắm tươi. Bây giờ đến lượt Ca Sĩ. Em ngây người đứng trước đồng cỏ, tay giang ra như muốn ôm sức sống thanh xuân vào lòng. Em quỳ gối bên cỏ, cúi hôn những đóa hoa, tim em rung lên vì cái đẹp. Tiếng chim làm em thích thú, nắng ấm làm em say sưa, em vui sướng hồn nhiên nhảy múa. Mặt đất êm của chúng ta, đồng cỏ xanh điểm muôn sắc hoa, rộn rã tiếng ca, rực rỡ nắng, thắm tươi cuộc sống trong hòa bình. Bài ca của Ca Sĩ chưa dứt, Hách Dịch đột ngột nhảy xổ ra, án trước mặt. Dẹp dẹp dẹp, tao mạnh nhất, tao lớn nhất, chỉ có tao trên trái đất. Đến ban giám khảo cũng khó chịu vì thái độ ấy. Thép Đã Tôi phải rút thẻ vàng ra cảnh cáo, Hách Dịch mới chịu yên. Cuối cùng đến phiên Vượng Bạch. Vừa thấy vẻ mặt lạnh lùng của ban giám khảo, Vượng Bạch đã run. Đến khi nhìn thấy đề thi, Vượng Bạch khóc ròng. Hu hu hu, về rừng già âm u, ta mặc sức đánh đu, luật rừng chơi thả cửa, ta nhớ rừng, hu hu. Khóc lóc thảm thiết như thế, Vượng Bạch mong cho sớm hết giờ thi, nộp giấy trắng mà về. Và keng, hết giờ thi. Chánh Chủ Khảo Thời Gian bắt tay vào việc chấm thi ráo riết, căng thẳng. Vốn Thời Gian không ưa thói rề rà, dây nhợ. Và đây, Thép Đã Tôi đang khắc vào Đá Hoa Cương kết quả cuộc thi. 1. Giải hát trao cho Ca Sĩ. 2. Giải hót trao cho Họa Mi. 3. giải hí, trao cho ngựa ô. 4. Giải hú, trao cho vượng bạch. 5. Giải hét, trao cho hách dịch. Thấy mình bị xếp hạng bét trong năm thí sinh, hách dịch tức tối lấy chân chà xóa hết kết quả cuộc thi. Nhưng xóa sao được phán quyết của đá hoa cương, thép đã tôi và chánh chủ khảo thời gian. Như trên đã nói, ba vị này cứng rắn, nghiêm khắc và công minh lắm. Tính đến nay, đã 4.321 năm lẻ, trên trái đất tròn màu xanh xinh đẹp này, ca sĩ vẫn hát, họa mi vẫn hót, ngựa ô thì hí, vượng bạch thì hú, riêng hách dịch đi đâu cũng hét vào mặt người ta. Nhưng ai ai cũng biết rằng hách dịch thuộc loài tật xấu, nên có ai thèm chơi với nó nữa đâu. Hộp bánh tây. Hôm Tết, ba mẹ dắt Mơ đi mừng tuổi bác Dũng. Vợ bác Dũng là bác Phượng mở một hộp bánh tây mời Mơ. Đây, có bánh xếp, bánh champagne, bánh cookie, có cả bánh nho nữa. Cháu thích cái nào cứ lấy. Mơ nhìn cái hộp bằng thiết hình tròn, màu vàng chăm. Trên nắp hộp, in hình những cái bánh ngon như thật. Đôi mắt Mơ không giấu giếm sự ham thích. Mơ cứ đứng yên tròn xoe mắt nhìn hộp bánh. Bác Phượng cầm một cái cookie đưa Mơ. Con thích cái này phải không? Mơ lắc đầu. Bác Phượng cầm cái khác lên. Hay con thích cái bánh champagne? Mơ lại lắc đầu. Mẹ bảo, nếu con ngoan thì bác Phượng cho cái gì con nhận cái đó. Và cảm ơn bác, không được lắc đầu hoài như vậy. Mơ mím môi ngước nhìn bác Phượng như thăm dò. Bác Dũng cười nói, chị cứ để cháu tự do thoải mái. Nào, cháu thích gì cứ lấy nhé. Mơ còn ngập ngừng một chút, rồi đột ngột chỉ tay vào nắp hộp bánh. Con thích cái hộp. Tất cả người lớn cùng cười xòa. Nhưng vì cả bác Dũng lẫn bác Phượng đều có nói, thích cái nào cứ lấy. Nên hai bác sang bánh qua một cái đĩa để cho Mơ cái hộp. Người lớn vẫn còn cười khi họ vừa ăn bánh vừa nói chuyện rơm rã. Còn Mơ thì vui hết biết. Mơ nâng niu ôm cái hộp trong tay, thỉnh thoảng kề mũi hít mùi bánh thơm còn vương trong giấy lót hộp. Mơ thỏa mãn với cái hộp đến nỗi em chẳng màng đến bánh mứt nào khác, cũng chẳng đòi đi sở thú đầm sen gì cả. Mơ chỉ nôn nóng trông cho chiếc xe của ba mau mau chạy về đến nhà. Nhà Mơ đây rồi. Vừa xuống xe, Mơ tất ta tất tả chạy vào, vừa giơ cái hộp bánh, vừa la ơi ới. Ti tu te tu ơi! Ti tu te tu à! Ti là con mèo nhỏ mới ăn Tết lần đầu. Hôm qua nghe pháo nổ dữ quá, nó chui tọt dưới gầm giường trốn biệt. Tu là con búp bê bằng giấy của bé Mai tặng. Mơ không biết để Tu ở đâu hôm mẹ dọn nhà ăn Tết. Để nó trên bàn thì mẹ lau bàn, cất nó trong gối thì sợ ngủ quên đè nó nhầu rách. Để nó trong thùng đồ chơi thì sợ bọn tàu thủy, xe tải, tàu bay ăn hiếp. Búp bê Tu mong manh lắm. Nó lại có một mớ quần áo mà mẹ cứ ngỡ giấy vụn đòi đốt đi. Bây giờ thì sướng nghe Tu, có nhà riêng đẹp đẽ và thơm tho rồi nha. Chó Tu lăng xăng chạy đến đánh hơi hộp bánh, kêu ỏm tỏi lên, gâu gâu gâu. Gấu bông te chắc cũng mừng lắm, nó luôn mỉm cười hiền hậu. Ba mẹ cũng nhìn nhau cười, rồi để mặt Mơ chơi. Mèo Ti, chó Tu và gấu te đều xúm xích quanh hộp bánh để ăn mừng tân gia của búp bê Tu. Pháo nổ, vui ơi là vui. Những con kiến xếp hàng. Tuy không phải là nhà sinh vật học, nhưng ông nội cũng rất quan tâm đến các loại côn trùng, nhất là những loại gần gũi và thường gặp hàng ngày. Vốn tính tỉ mỉ, ông đã quan sát và tìm hiểu về chúng một cách kỹ càng. Ông đã đọc đến 20 lần một quyển sách nói về kiến. Các cháu nhỏ ưa thắc mắc đã gặn lại. Có thật ông đã đọc đi đọc lại đúng 20 lần không ạ? À? Vì sự thật là hết sức thiêng liêng đối với trẻ em, nên ông đã nói một cách chính xác hơn là ông phải đọc nhiều lần lắm, nghĩa là sách hay lắm lắm. Sách viết như thế này: kiến là giống côn trùng có tổ chức đời sống tập thể như ong hay mối vậy. Quả thật, ở đâu có từ 2 con kiến trở lên là chúng tự xếp thành hàng rất trật tự. Con trước ở phía trước con sau, và con sau ở phía sau con trước. Ông không hề thấy con kiến nào cặp kè hay dung dăng dung dẻ 5-7 con, hay chen lấn chèn đạp lẫn nhau. Tất cả đều xếp hàng. Ông cho rằng điều này được huấn luyện từ bé. Một đoạn trong quyển sách ông đọc có tiết lộ rằng trứng, nhộng và kiến non được chăm sóc bởi các kiến nuôi dạy trẻ. Suy ra có trẻ em kiến và có sự dạy dỗ huấn luyện, ông bèn đến tham quan vườn trẻ kiến. Nơi đó kiến thầy giáo đang tập cho kiến học trò đi theo hàng lối. Ông nhận ra một kiến chưa ngoan vì chú nhỏ này chợt bỏ hàng chạy lăng xăng, chen vào hàng khác. Ở hàng khác, chú vẫn chưa hài lòng vì thấy mình còn ở sau kiến trước. Tất cả những con kiến đều thấy mình ở sau kiến trước, ở trước kiến sau, và thấy đó là bình thường. Nhưng kiến chưa ngoan thì chỉ muốn mình ở trước tất cả các bạn kiến khác cơ. Thế là chú lại bỏ hàng, lăm lăm chạy lên, ráng vượt qua kiến trước nữa. Chú hết sức tự mãn, khoái chí, ưỡn ngực, dẫn đầu cuộc diễu hành. Chợt thầy giáo hô: đằng sau, quay, bước. Tất cả liền quay lại và bước. Kiến chưa ngoan chợt nhận ra mình bị đi sau chót. Chú giận dỗi, chạy vọt lên, chen vào giữa hai kiến trước mình, rồi lại tiếp tục vượt lên kiến trước nữa, và cuối cùng, vượt cả kiến trước nhất. Chú chưa kịp hả dạ, thầy giáo kiến đã hô: đằng sau, quay, bước. Chú đứng khựng lại, tức muốn khóc luôn. Nếu quay lại, chú đi hạn bét nữa sao? Không, chú không chịu đâu. Mệt ứ hơi mới giành được vị trí vinh quang này chứ bộ. Chú nhất định không quay lại mà cứ anh dũng bước tiếp. Tự mình đếm cho mình. 1, 2, 1, 2. Tiếng đếm lúc đầu dõng dạc, không thua gì thầy giáo kiến. Càng về sau, càng nhỏ dần, rồi im luôn. Ấy là lúc chú lăn quay ra chiếc lá khô, hổn hển thở. Một lát sau, chú hiên ngang đứng dậy nhìn quanh quất. Chú chợt thấy mình chơ vơ giữa một sa mạc lá khô xám mênh mông, không biết phương hướng đâu mà lần. Thoạt đầu chú còn ngơ ngác nhìn, tò mò đi quanh mình, nhưng chỉ thấy toàn lá khô và lá khô, chứ không có đường lối chi hết. Chú đầm hoang mang, cất tiếng gọi. Tiếng vang yếu ớt xong, lại lẫn trong tiếng gió ù ù khủng khiếp thổi. Lá bay tơi tả. Chú sợ hãi, chạy sang trái, sang phải, chạy tới, chạy lui, mà chẳng biết chạy đi đâu. Hồi còn ở trong hàng ngũ thì đơn giản lắm. Kiến sau chỉ việc đi theo sau kiến trước, và kiến trước chỉ việc bước tiếp kiến trước nữa. Còn bây giờ, phía trước không kiến trước, phía sau không kiến sau. Kiến chưa ngoan lạc tổ, bơ vơ trong gió lốc, lẻ loi giữa rừng lá khô, biết làm sao đây? Kiến đưa tay bưng mặt òa khóc nức nở. Đã tới giờ ăn cơm rồi, ai biết chú ở đâu mà tìm? Tội nghiệp chú kiến con, chưa gì mà chú đã cuốn lên. Có ông nội biết chú ở đây mà. Bởi vì từ chỗ kiến chưa ngoan đứng khóc, tới chỗ các kiến ngoan đang tập hợp, chỉ bằng một sải tay ông mà thôi. Ông thấy các kiến ngoan đang điểm số và sắp phát hiện sự vắng mặt không xin phép của kiến chưa ngoan. Ông liền cầm một que nhỏ đưa ra, chú kiến con vội leo lên. Thế là chú được đi một chuyến máy bay đặc biệt, chỉ trong tích tắc đã vượt quãng đường lúc nãy chú đi mướt mồ hôi. Ông hạ cánh máy bay cạnh nàng kiến ngoan. Chú kiến nhà ta liền đứng ngay vào hàng, đúng vị trí của mình, hô thật to, có, khi thầy giáo kiến điểm danh. Xong xuôi, tất cả kiến thứ tự theo hàng ngũ đi về tổ ăn cơm chiều. Giữa bao nhiêu kiến ngoan, ông không còn nhận ra kiến nào chưa ngoan nữa. Tất cả kiến đều xếp hàng trật tự. Chú Kỳ Nhông. Sáng hôm ấy trời trong và xanh, chú Kỳ Nhông trang điểm để đi chơi. Một chút đo đỏ điểm lên đỉnh đầu và chậm rãi rắc lên thân. Toàn thân khoác một lớp áo xanh xám nâu nâu. Ở chỗ gờ sống lưng lại quét một màu xanh ngã dần sang xanh lơ rồi sắc biết. Nhân tiện có chút nắng đây, hai bên tai của chú bèn nhuộm màu vàng tươi. Mà cái sắc nắng ấy khi gặp xanh và đỏ lại thành ra tím. Nhưng cũng không sao, chú Kỳ Nhông ngắm nghía bộ áo ngũ sắc sặc sỡ của mình in dưới mặt nước giếng trong veo. Chú hài lòng vô cùng và vên váo đi ra đầu làng. Trông lạ ghê. Tiếng cỏ bên đường thì thầm với nhau. À, chú Kỳ Nhông. Sao mà chú ta lại ăn mặc kỳ cục thế? Rõ ràng là Kỳ Nhông có nghe qua những lời bàn tán, nhưng chú không để lọt tai. Ôi, loại cỏ dại ấy mà. Kỳ Nhông có một đám bạn rất thân là đám lá xanh rì của cây da xà. Chú bèn tót lên ngọn cây làm cây giật mình. Cành lá rung rinh, ôi, ai đó? Tao, Kỳ Nhông ngũ sắc đây. Lá ngắm nghía chú, rồi lắc đầu. Cả vùng lá xôn xao. Anh khoe mẽ như thế không nên đâu. Nên với không nên, tao chẳng cần tụi bay dạy khôn. Kỳ Nhông ngoay ngoảy bỏ đi. Chú bò lên lớp da xù xù, không nẻ và đen xỉn của bác da xà. Mà theo người ta kể, thì bác đã 100 tuổi rồi. Một giọng khàn khàn, từ tốn nhân hậu, khuyên nhủ Kỳ Nhông. Phải khiêm tốn, giản dị cháu à. Sao mà chán quá, Kỳ Nhông kêu thầm. Vốn chú không ưa nói chuyện với những người như bác da xà, vì chú rất ghét những chữ nên và phải. Chú chỉ thích và muốn thôi. Muốn sao làm vậy, có phải thú hơn không? Nên khi bò qua lớp lá khô xám xỉn, rải rác trên nền đất ẩm nâu đen, nghe họ xì xào, rỡm quá, hay chứ nổi mà. Thì Kỳ Nhông cong cớn đuôi, trả lời, ừ, đây thích vậy, thì sao nào? Chú bò ra đường. Lúc này, dưới ánh nắng sáng tươi, lớp da của chú càng rực rỡ, khiến đôi mắt đỏ lừ của gã rắn lục chú ý. Gã từ từ trường tới để xem cái gì ngộ vậy. À, nó lại nhúc nhích nữa kia. Trông tức cười thật. Gã rắn lục uốn mình toàn chồm tới. Chú kỳ nhông vội né qua, tức giận nhìn rắn lục. Khi nhận ra là rắn lục, kỳ nhân mới thất kinh hồn vía, lập tức quay người lại chạy. Vừa chạy, kỳ nhông vừa la thất thanh, "Cứu tôi với, cứu tôi với." Những lá khô kêu lên, "Làm sao được, bạn nổi quá mà." Suýt nữa, gã rắn lục chộp được kỳ nhông. Chú sợ tưởng chết được, mắt nhắm tịt lại, òa khóc. Bác gia xà kêu, "Chạy lên đây, phải dũng cảm lên, đừng nên sợ hãi trước những lời đe dọa." Kỳ nhông mở bừng mắt, leo vung vút lên cây, thoăn thoắt biến vào cành lá. Đám lá rậm rạp bạn thân của chú vội xòe ra, thì thào, "Sanh lại đi, anh sanh lại như chúng tôi ngay đi." Gã rắn lục cũng đã trườn lên gốc cây, há miệng, thè lưỡi ra hâm dọa. Nhưng dẫu mắt hắn có tin đến mấy, cũng không thể thấy chú kỳ nhông đâu nữa trong đám lá xanh rì kia. Mãi một hồi sau, rình chán, gã mới tức giận bỏ đi. Bây giờ chú kỳ nhông hoàn hồn, nhìn lại lớp áo xanh đơn sơ của mình, thấy đẹp biết bao. Chú thẹn thùng và cảm động nói với đám lá, "Cảm ơn các bạn, xin cảm ơn các bạn." Lời chào lá non. Ấy là đêm cuối cùng của lá vàng. Sương xuống lạnh buốt từng gân lá. Gió lạ hay đùa dai cứ từng cơn thổi tới, không dữ dội ào ào nhưng se sắc lạnh. Chiếc cuốn của lá vàng mệt mỏi bám vào cành. Toàn thân lá vàng rã rời, chỉ chực rơi. Nhưng làm sao rơi đi cho đành? Lá vàng nghe dưới cuốn mình có cái gì đang cựa quậy, đang náo nức, bồn chồn. Ấy là chồi. Chồi hồi hộp lắm, không sao ngủ được. Ngày mai, khi bức màn mây hồng tím vén lên, mặt trời rạng rỡ sẽ làm cho vạn vật bừng dậy. Nụ hồng sẽ nở thành cô hoa lộng lẫy. Mầm cỏ sẽ đâm lên khỏi mặt đất thành cỏ biếc xanh rờn. Và chồi sẽ mọc thành lá non. Một cuộc sống mới đang đợi chồi. Chồi nằm yên sao được? Lá vàng hiểu chồi lắm. Vì cái thuở bắt đầu cuộc đời đầy thú vị của mình, lá vàng cũng say sưa như thế. Nhưng mà lá vàng chỉ thì thầm, "Khoan đã con, trời còn tối lắm." Chồi đâu biết trời tối, trời sáng như thế nào. Thế giới trong giấc mơ của chồi luôn đầy ánh sáng và màu sắc. Chồi chỉ muốn mở mắt ngay để nhìn. Chồi rạo rực, bồn chồn. Lá vàng âu yếm che thân chồi. Giọt sương lạnh sắc miết lên lưng làm lá vàng cong mình lại, rung rung vũ đi. Một chú tắc kè lừ lừ bò tới. Chép miệng kêu lên mấy tiếng chào lá vàng. Rồi nằm ngay trên cành nhìn chồi trầm ngâm. Chồi càng nôn nao hơn nữa. À, thế giới còn vang đầy âm thanh kia. Nào chồi có ngờ đâu, một con sâu đang mon men tới gần chồi. Món ăn ngon lành của sâu đây. Sâu chỉ chờ cho những chiếc lá non bé bỏng nhú lên là sẽ chén bằng thích. Lá vàng vừa thoáng thấy sâu đã hoảng hốt, run rẩy. Biết cầu cứu ai đây, lá vàng không sợ cho mình đâu. Nhưng còn chồi và những lá non, thân lá vàng đã héo lắm rồi, không còn sức gạt đi con sâu ác độc kia. Nhưng kìa, đôi mắt tắc kè trong lờ đờ thế mà tinh lạ. sâu nằm lẫn trong cành lá, ngụy trang khéo lắm, mà tắc kè vẫn thấu rõ cả hành động lẫn ý đồ xấu xa của sâu. Tắc kè chờ, sâu không hay biết, chồi cũng không ngờ gì cả. Chỉ có lá vàng là sợ hãi đến xám cả thân đi. Đêm với bước đi âm thầm của mình vẫn lê qua lặng lẽ. Một tia nắng mảnh mai khẽ chiếu qua màn đêm. Hai tia nắng long lanh xuyên qua không gian nhợt nhạt. Ba tia nắng lấp lánh ùa đến gọi chòi. Dậy đi lá non ơi, chúng tôi đến đây rồi. Chòi hé mở, lá non chưa kịp chào nắng đã thấy như một tia chớp. Chiếc lưỡi của tắc kè phóng qua trên mình lá non, tóm lấy con sâu đang cong mình toàn nhắm lá non. Chuyện gì vậy? Lá non ngơ ngác hỏi lá vàng, nhưng mà lá vàng đã lảo đảo rơi đi từ lúc lá non mới chào đời. Trừng trị xong sâu, tắc kè dịu dàng bảo lá non. Ban ngày là an toàn, nắng rất ấm, em hãy chống lớn, lớn lên tự bảo vệ lấy mình, lớn nhanh lên em nhé. Vâng, lá non ngoan ngoãn đón muôn vàng tia nắng khỏe khoắn, đón những cơn gió mai mát mẻ, và hút nhựa cây tràn ứ trong thân mà lớn lên. Lớn lên, lớn lên, lớn lên mãi nhé lá non.